tại đức giảng sư con có nghe có nhiều cách bố thí, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí ba la mật. Con không hiểu rõ bố thí ba la mật. Xin thưa các vị, cái chữ bố thí tài, bố thí pháp, bố thí gì đó và bố thí ba la mật nó không phải là như vậy. Trong hành động tài thí, pháp thí đều có thể là ba la mật. Một hành động có thể là ba la mật mà một hành động có thể là thông thường. Bây giờ tôi bố thí cho người khác 1.000 đồng. Trong hành động bố thí này có thể là ba la mật mà có thể là hành động phước báo nhân thiên. Hành động phước báo nhân thiên có nghĩa là mình bố thí để mình có phước báo để mai này mình được giàu có của ăn của để. Cái hành động này nó xuất phát từ cái là cũng là lòng lương thiện, nhưng mà cái lương thiện đó nó mang cái nghĩa là cầu cho mình có một phước báo tương lai. Thì phước báo tương lai của chúng ta trong hành động bố thí, chúng ta sẽ có ăn có mặc trong đời hiện tại và tương lai về nhân quả. Đó thuộc về gọi là hữu lậu, và hành động đó không thể gọi là ba la mật. Còn hành động ba la mật là như vậy, xuất phát từ bồ đề tâm. Bố thí cho một người này nhưng mà không có nghĩa là để có phước báo mai này để thọ hưởng, mà vì bằng tình thương chân thật, bằng lòng đại bi một con người khổ đau và ban tặng như vậy thôi, mà không nghĩ ân, nghĩ nghĩa, nghĩ tình, và không cần thiết là người này có trả lại cho chúng ta. Và chúng ta cũng không bận tâm vào hành động này, vì các vị Bồ Tát tại sao phải hành ba la mật? Hành ba la mật có nghĩa là đừng để hành động này lưu phước báo cho họ. Bởi vì trên nguyên tắc có phước báo là phải tái sanh để hưởng. Cho nên các vị hành ba la mật có nghĩa là đừng để hành động này trở thành phước báo, mà hành động này trở thành vô lậu. Đó là Phật quả vô thượng bồ đề. Vì vậy các vị Bồ Tát, các vị Thánh một đời cuối cùng không muốn tái sanh, thì các vị này phải thọ hưởng tất cả những phước báo mình đã tạo, đồng thời phải trả hết nghiệp mình đã tạo trong cõi nhân thiên này, để khi bước vào niết bàn sẽ không vướng với bất cứ một cái pháp hữu lậu nào cả. Vì vậy phước báo cũng là cái vướng cho tất cả những vị mà gọi là đi con đường niết bàn tịch tịnh. Cho nên không có một bậc thánh, không có một vị Bồ Tát hành động nào để lưu phước cho mình cả. Chỉ có con người trên cái mức độ lương thiện bình thường cầu nguyện hành động mình trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Hữu lậu nhân thiên có nghĩa là hành động phước báo này để tái sanh trở lại để hưởng. Các vị hiểu không? Vì vậy hành động tái sanh để hưởng thì không gọi là ba la mật. Bởi vì cái từ ba la mật có nghĩa là đến bờ kia. Làm một hành động bố thí trì giới nhẫn nhục gì đó đều là vì đến bờ kia. Cho nên bất cứ hành động nào cũng vì mục đích giải thoát, chứ không vì mục đích cầu giàu có hạnh phúc tương lai. Các vị phải hiểu cái từ ba la mật là như vậy. Cho nên cùng một hành động có thể ba la mật, cũng có thể là phước báo nhân tiên, tùy tâm nguyện thực hiện của mọi người. Nếu các vị đã sắp vào niết bàn thì hành động này cầu phước báo để làm gì? Để tái sanh để hưởng chi nữa. Cho nên những người đã vào niết bàn thì không cần thiết. Hành động của người ta đều hành động là ba la mật hết á, để trở nên tính vô lậu của một vị Phật, của một bậc thánh mà. Còn hữu lậu có nghĩa là không ba la mật, có nghĩa là làm như thế nào, bằng thái độ nào, tâm niệm nào, nguyện vọng nào để có phước trong hôm nay và ngày mai, đều là vấn đề gọi là phước báo hữu lậu nhân thiên. A Di Đà Phật.